Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 485. Đồng học, xin xem Trường Hàng Thần Đạo Tràng, xem từ câu thứ 10. Liên Hoa Quang Minh Đạo Tràng Thần Đắc Bồ Đề Thọ Hạ, tịch nhiên bất động, nhi sung biến thập phương giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong đoạn này nói hai câu. Thân biến thập phương, nhi vô lai giảng, trí nhập chư tướng, liệu pháp không tịch giả. Hai câu này nói hay vô cùng. Có thể nói là thật sự làm được trang nghiêm đạo tràng rốt ráo, là điều chúng ta phải nên học tập. Cho dù học không được, cổ nhân nói hay lắm, tâm hưởng giảng chi. Đó tức là nói tâm có dư mà sức không đủ. Nhưng nhất định phải hiểu đạo lý này, phải chăm chỉ nỗ lực để học tập. Học khởi từ đâu? Từ sự buông xuống. Liên Hoa Quang Minh, Liên Hoa đại biểu thanh tịnh, ra khỏi bùn mà chẳng nhiễm, ý nghĩa sâu rộng vô cùng vô cùng. Quang Minh là trí tuệ. Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa có thể hội rất sâu rằng không có trí tuệ thì không thể giải quyết vấn đề. Chúng ta nhìn xem người thế gian gặp phải rất nhiều chướng nạn, không có phương pháp giải quyết. Thật là càng muốn giải quyết thì rắc rối càng nhiều. Chuyện đó là sao? Đó chính là không có trí tuệ. Tình thức là tạo nên vấn đề, không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có trí tuệ mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Pháp môn mà Bồ Tát đã tu học là Bồ Đề Thọ Hạ, tịch nhiên bất động. Chúng ta đọc kinh này nhất định phải hiểu ngôn ngữ của Phật, ý tại ngôn ngoại. Bạn đừng đi tìm một cội cây bồ đề, ngồi ở dưới cây tịch nhiên bất động là bạn sai rồi. Bạn không hiểu ý Phật. Cổ Đức có câu nói: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đại. Đó là Đại sư Thần Tú nhà Đường nói. Mặc dù bài kệ này nói không rốt ráo, nhưng đối với người trung hạ căn mà nói thì rất có lợi ích. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Hòa Thượng cũng rất tán thán. Ngài có thể thể hội được bồ đề thọ ở đâu. Thân là bồ đề thọ, tuyệt nhiên bất động chính là thị hiện thành đẳng chánh giác. Trong đó có một tầng ý nghĩa sâu hơn. Ý nghĩa này là tâm bất động, thân bất nhiễm. Thân sao có thể bất động? Nếu thân không động thì thân này là phế vật, không khởi tác dụng. Đó quyết định không phải là Phật Pháp. Thân trong Phật Pháp là sống động, chứ bất động ở đâu? Vì vậy, thân bất động, chúng ta hiểu được thân là không nhiễm ô. Tâm bất động, thân không nhiễm ô. Thân tâm đều tràn đầy khắp mười phương pháp giới. Đó là cảnh giới bất tư nghị, chính là pháp thân được nói trong Hoa Nghiêm. Pháp thân, bảo thân, ứng thân trong kinh Hoa Nghiêm nói: một tức là ba, ba tức là một, một và nhiều chẳng hai. Cho nên nếu hỏi pháp thân ở đâu, sắc thân này là đại biểu của pháp thân, có thể đại biểu pháp thân viên mãn, có thể đại biểu báo thân, cũng có thể đại biểu ứng hóa thân, cũng có thể nói thân này đối với ba thân mà nói đều không phải, cũng có thể nói đều phải. Ý nghĩa này chúng ta phải cẩn thận tham cứu. Như vậy mới thật sự hiểu được nghĩa thú mà Phật đã nói. Trong Đại Kinh, Phật thường giảng với chúng ta mặc dù nói là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, nhưng với chúng ta vẫn cứ là có quan hệ mật thiết. Từ thể tướng tác dụng, từ nhân duyên quả báo mà quan sát, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, tất cả chúng sanh, nói thực tại là không có gì khác nhau. Là một chẳng phải hai. Khác biệt ở đâu? Khác biệt ở mê ngộ. Ngoại trừ mê ngộ, thực tại không nhìn ra có khác biệt nào. Phật và Đại Bồ Tát giác ngộ, lục đạo phàm phu mê hoặc. Cho nên chuyển mê làm ngộ thì phàm phu thành Phật. Đó là điều chúng ta không thể không biết. Mê ngộ chuyển từ đâu? Liên Hoa Quang Minh Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp hay lắm. Thân tâm bất động, chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối, cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc, mắt thấy sắc, tai nghe thanh, thử hỏi xem ta có bị chuyển bởi cảnh giới không? Cảnh giới sáu căn tiếp xúc sáu trần mà khởi tâm động niệm thì không có tự nhiên bất động. Các vị phải biết tự nhiên bất động là chân tâm. Thân tướng tịch nhiên bất động mà hiện là chân sắc, chứ không phải vọng sắc. Là tánh sắc. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: song hệ khởi tâm hệ động niệm, là tánh sắc này biến thành sắc trần. Là sai rồi. Cảnh giới tướng bên ngoài bèn sanh khởi biến hóa. Sự biến hóa này chính là trong kinh Phật thường nói nhớ thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Trong Hoa Nghiêm đã nói là duy thức sở biến, thức tâm của bạn khởi tác dụng. Cho nên cảnh giới tướng này nảy sinh biến hóa. Thần đạo tràng, hộ trì đạo tràng. Tâm là đạo tràng, thân là đạo tràng. Tâm trọn khắp mười phương pháp giới. Chúng ta tựa hồ có thể lý giải thân trọn khắp mười phương pháp giới thì chúng ta rất khó lý giải. Nói thực tại, thân của chúng ta đích thực là trọn khắp mười phương pháp giới. Mỗi một tế bào, các nhà khoa học hiện nay nói với chúng ta, cấu thành tế bào là nguyên tử, cấu thành nguyên tử là điện tử, cấu thành điện tử là các hạt. Khoa học tương lai tiến triển hơn nữa, không biết các hạt này còn có thể chia không. Giả thiết hiện tượng vật chất nhỏ nhất ở trong Phật Pháp xưng là lân hư trần, chính là không thể chia nữa, thì chia nữa không có là hư không, làm láng giềng với hư không. Đó là vật chất. Vật chất này có bốn hiện tượng xưng là tứ đại: địa, thủy, hỏa, phong. Địa là nói nó là vật chất. Hỏa đại là nói nó có nhiệt độ. Thủy đại là nói nó có độ ẩm. Phong đại là nói nó động, nó không đứng yên. Chúng ta bây giờ nghĩ ngợi xem, lân hư trần này, đó là cơ bản cấu tạo sắc thân của chúng ta, điều kiện vật chất cơ bản nhất. Vật chất này, quả đại của nó, các nhà khoa học bây giờ xưng quả đại là điện đái dương, xưng thủy đại là điện đái âm. Chúng ta phải hỏi xem sóng điện từ của nó có trọn khắp mười phương không? Vật chất nhỏ nhất, nó là động. Đã là động rồi, chúng ta hiểu được động nhất định có rung động. Rung động nhất định nảy sinh hiện tượng sóng rung. Hiện tượng sóng rung này có trọn khắp mười phương không? Nói từ mặt vật lý, thì các nhà vật lý học chỉnh mảng tâm lý, sóng rung của vật, điện vẫn là vật chất, bất luận nó là điện âm hay là điện dương, nó vẫn là vật chất. Sóng rung nó sản sinh tốc độ không phải rất lớn đâu, nhưng nếu nó đi theo sóng rung của tâm thì tốc độ của nó tương đồng với sóng tâm. Như sóng thanh của chúng ta hiện giờ, chúng ta biết hiện tượng sóng rung thanh âm tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng nếu sóng này đi theo sóng điện từ thì tốc độ của nó nhanh hệt như sóng điện từ. Một giây đồng hồ có thể đạt đến 300.000 km. Cho nên trong lời nói này của chúng ta, âm thanh của chúng ta đi theo sóng rung của sóng điện từ dường như bất kỳ nơi nào trên toàn cầu bạn tiếp thu đều có vẻ như là đồng bộ. Đó là nguyên nhân gì? Vì chu vi của địa cầu không đến 300.000 km. Ba trăm ngàn km bao quanh cả địa cầu rồi, tựa hồ là tiếp hết đồng bộ. Sóng điện từ so với sóng tâm thì dứt khoát là không thể bằng. Sóng rung của tâm, chúng ta khởi tâm động niệm, trong khoảng sát na trọn khắp hư không pháp giới. Các vị nghĩ xem, hiện tượng sóng rung vật chất của chúng ta tùy thuận hiện tượng sóng rung tâm lý thì có thể trọn khắp hư không pháp giới. Cho nên Phật ở trong kinh có nói, đừng nói chi xa, nói ngày thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật giảng thế giới này ở đâu? Thế giới Sa Bà của chúng ta đi về phương Tây, cách thế giới Sa Bà 10 muôn ức cõi nước Phật. Một cõi nước Phật là một tam thiên đại thiên thế giới. Hay nói cách khác, khoảng cách trong đó bao xa? Trong đó có 10.000.000 cõi nước Phật. Bên ấy là thế giới Cực Lạc. Chúng ta hiện giờ nói đại số còn gọi là chữ số thiên văn. Nó còn lớn hơn chữ số thiên văn không biết gấp bao nhiêu lần, không cách gì tính toán nổi. Người trong thế giới Tây Phương Cực Lạc, đừng nói Phật Bồ Tát, mà người vừa mới giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, người hạ phẩm giảng sanh, một phẩm phiền não đều chưa đoạn, nhưng họ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc được bốn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Năng lực sáu căn của họ khôi phục. Các vị phải hiểu sự khôi phục này là bốn nguyện oai thần của Phật gia trì cho họ, chứ không phải tự họ tu thành. Vì thế gọi là đới nghiệp. Tự mình tu thành thì không gọi là đới nghiệp. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, năng lực của họ là thiên nhãn động thị, thiên nhĩ triệt thính, Hay nói cách khác, họ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể nhìn thấy chúng ta. Họ có thể nhìn thấy chúng ta. Không phải là họ đến chỗ chúng ta, cũng không phải là chúng ta đi đến chỗ họ. Là đạo lý gì? Năng lực sáu căn của họ trọn khắp hư không pháp giới. Hình trạng thân thể của chúng ta cũng trọn khắp hư không pháp giới. Trong đó không có chướng ngại. Tại sao họ không nhìn thấy chứ? Họ nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Chính chúng ta thấy mình còn chưa thấy rõ ràng, song họ nhìn chúng ta rõ ràng lắm. Đạo lý nằm ở đây. Bạn sẽ hỏi, đó là nguyên lý gì? Nguyên lý chính là tịch nhiên bất động. Khi nào chúng ta làm được tịch nhiên bất động thì năng lực này khôi phục. Tâm chúng ta giống như chén nước vậy. Nước này đang rung động, nước đang nổi sóng bất bình, tác dụng soi bị mất đi. Nếu nước này rất tĩnh, có thể lặng yên, không có ô nhiễm, không có rung động, thì nước bình lặng giống như mảnh kính vậy. Cảnh giới bên ngoài soi được rõ ràng, minh bạch. Chuyện là như thế. Đạo lý này chúng ta nghĩ ngợi nhiều thì không khó để thể hội. Pháp môn tu học này là ở thần đạo tràng. Thần đạo tràng là thần hộ pháp. Hộ chánh pháp của tất cả chư Phật. Hộ chánh pháp của tất cả chúng sanh. Hộ pháp thế nào? Hạ thủ từ đâu? Liên Hoa Quang Minh Thần bảo chúng ta hạ thủ từ thân tâm của mình, chứ không phải từ cảnh giới bên ngoài. Đúng vậy, không sai một chút nào hết. Tâm của chúng ta chánh, thân chánh, thì chúng ta tự nhiên sẽ đoan chánh đạo tràng. Đoan chánh hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, đoan chánh hoàn cảnh học tập của chúng ta. Đoan chánh hoàn cảnh giúp đỡ tất cả chúng sanh của chúng ta. Đều phải ra tay từ thân tâm của chính mình. Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa này, không biết cách hành như vậy, thì nói lão thật là chúng ta làm sao hộ trì Phật Pháp, làm sao hộ trì chính mình. làm sao có thể đạt được thành tựu? Trong một đời này, thần đạo tràng từ bi, Ngài dạy chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta hỏi, tịch nhiên bất động, chúng ta có một chút khái niệm rồi. Xung biến thập phương, chúng ta cũng không có gì hoài nghi. Hạ thủ từ đâu? Có thể nói cụ thể hơn một chút không? Trước hết, chúng ta nghĩ xem tâm của chúng ta tại sao vọng động. Phật ở trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa thường giảng, tâm của lục đạo phàm phu vô minh vọng động. Vô minh là gì? Vô minh là không thấy rõ chân tượng vũ trụ nhân sinh. Thấy rõ thì bất động, tâm họ chính là tịch tịnh. Không thấy rõ như thế nào? Suy nghĩ bậy bạ. Đó chính là tập khí, tập nhiễm, vô lượng kiếp đến giờ không liễu dạy chân tướng sự thật. Nhìn thấy một số sắc tướng bên ngoài thì tự đoán mò, nghe được một vài thanh tướng thì trong lòng khởi phân biệt, nhất định có chấp trước ngay. Cho nên chúng ta sống trong thế gian vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thế gian này gọi là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra, không phải do Phật Bồ Tát tạo, cũng không phải do Thượng Đế tạo nên, cũng không phải do quỷ thần Diêm La Vương tạo. Quá sanh, từ tâm tưởng sanh ra, từ cách nghĩ cách nhìn sai lầm, từ trong đó sanh ra. Cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tướng hư huyễn này có tồn tại không? Không tồn tại. Cho nên Phật nói ra với chúng ta chân tướng của hết thảy mọi hiện tượng, gọi là bất sanh bất diệt. Bất sanh là không có, bất diệt là tồn tại. Ý nghĩa này mới nghĩ thì có vẻ là mâu thuẫn. Nhưng nó là chân tướng. Bất sanh là nói chân tướng, sự thật với bạn. Bất diệt là nói ảo tướng với bạn. Ảo tướng vì sao bất diệt? Ảo tướng là ảo tưởng do chính bạn cảm giác được tồn tại. Ảo tướng này là tướng tương tục. Cũng tức là nói tướng đích thực chẳng sanh, tướng tương tục chẳng diệt. Chúng ta thường hay nói là nhân quả bất không. Bạn thật sự hiểu được ý nghĩa nhân quả bất không thì bạn sẽ hiểu được một ít về bất sanh bất diệt. Nhân quả vì sao bất không? Tương tục bất không, tướng tương tục, chuyển biến bất không, tuần hoàn bất không. Hay nói cách khác, trong sự bất diệt này có tương tục, chuyển biến, tuần hoàn. Bất sanh bất diệt là một, chẳng phải hai. Nếu bạn đem tách rời nó ra là bạn sai rồi. Bạn không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đó là nói thật với bạn đấy. Minh bạch lời dạy chân thật của Phật Đà. Phật giảng chúng ta đích thực hiểu được, đích thực minh bạch thì chỗ hạ thủ không khó. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận, vĩnh viễn chặt đứt phân biệt chấp trước. Khi thì bạn nhập cảnh giới tịch nhiên bất động. Quả thật là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài mắt thấy sắc, không có phân biệt, không có chấp trước. Tai nghe thanh, không có phân biệt, không có chấp trước. Miệng nếm vị, không có phân biệt, không có chấp trước. Cảnh giới bên ngoài có không? Có. Nhưng bản thân chúng tôi nói với các vị là bạn đã nhập nhất chân pháp giới rồi. Nhất là chân vậy, mắt thấy sắc. Thánh nhân thế xuất thế gian vậy, chúng ta nhằm để được phương tiện thì quy nạp sắc tướng vô lượng vô biên thành năm loại lượng. Tóm lại những gì mắt bạn thấy không ra ngoài năm loại lớn này. Năm loại lớn là năm loại màu: đỏ, vàng, lam, trắng, đen. Bạn nhìn thấy rõ ràng, nhưng bạn không phân biệt, bạn không chấp trước, là bạn nhập nhất chân. Nhãn căn từ trong sắc pháp nhập nhất chân. Hay nói cách khác, con mắt bạn thấy nhiều loại sắc là một sắc. Bạn thể hội ý vị này. Âm thanh tai nghe là năm âm. Nói theo thuật ngữ của Trung Hoa trước đây là nói cung thương dốc chủy vũ. Âm sắc này có cao thấp. Bây giờ trong sự tịch nhiên bất động của bạn, bạn nghe năm âm là một âm, tai từ trong âm thanh nhập nhất chân pháp giới. Không phải là năm âm hợp thành một âm, không phải đâu. Cũng không phải trong năm loại màu đều trộn lại là một, không phải. Rõ ràng, minh bạch. Bạn không có phân biệt chấp trước, đều như nhau. Lưỡi nếm vị, vị có năm vị: chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Khi bạn được tuyệt nhiên bất động thì năm vị biến thành một vị. Khi món này dọn lên, mặn ăn được, đắng ăn được, đều như nhau, đều ăn ngon. Chắc chắn không có chấp trước. Khi căn từ trong năm vị đắc một vị, các vị phải hiểu được một vị là chân vị, một sắc là chân sắc, một âm là chân âm. Sau đó bạn mới hiểu được tại sao chư Phật Bồ Tát vui vẻ đến thị, tại sao hoan hỷ đến thị. Không có gì không niềm nở. Phàm phu chúng ta tại sao không làm được? Phàm phu có vọng tưởng phân biệt, có chấp trước. Ta thích màu đỏ, ta ghét màu đen. Thấy màu đỏ thì hoan hỷ, thấy màu đen thì ghét bỏ. Không được. Bạn bị chuyển bởi cảnh giới. Bạn sống trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, điều đó rất khổ. Bạn không có được tịch nhiên bất động. Tịch nhiên bất động là tịch diệt nhẫn. Chân tâm hiển tiền, chân tâm là tịch nhiên bất động. Vọng tâm là động. Vọng tâm là tâm sanh diệt. Chúng ta trong đời sống thường ngày vọng tâm làm chủ, vọng tâm dụng sự. Không có dạng nào tự tại. Sống khổ thật đấy. Cho nên hộ trì đạo tràng. Đạo tràng ở đây là nói nhất chân pháp giới. Ấy là chân đạo tràng. Chúng ta hộ trì nhãn căn thế nào? Chúng ta không nói nhãn căn, đổi danh từ khác, nói là kiến tánh. Kinh là nghiêm giảng đấy. Chúng ta dùng kiến tánh thì thấy được sắc tánh, không đậm sắc tướng. Tướng của sắc có đỏ vàng lam trắng đen. Tánh của sắc là một. Đỏ vàng lam trắng đen là một tánh. Cung thương dốc chủy vũ là năm âm, cũng là một tánh. Tướng có năm âm. Năm âm: chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Tướng của vị có năm loại. Tánh là một. Kiến tánh không đậm tướng. Nghe thanh tánh không đậm thanh tướng. lưỡi nếm vị tánh không đắm vị tướng. Đó mới là tịch nhiên bất động. Không phải là nói ăn thứ chua ngọt đắng cay mặn đều không biết, ấy là lưỡi của bạn hư rồi, bị tê liệt. Không phải thế. Mọi vị đều rõ ràng minh bạch, tức là trong đó không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Ăn vị ngọt biết là ngọt, không phải không biết. Ăn được. Ăn vị chua không phải không biết chua, ăn được. Chua ngọt đắng cay mặn phân biệt rõ ràng, đó là tuệ. Như như bất động, tịch nhiên bất động, đó là định. Do đó có thể biết mắt thấy sắc, luyện công tu hành trong sắc tướng, tai nghe thanh, tu hành trong thanh tướng, mũi ngửi hương, tu hành trong hương tướng, lưỡi nếm vị, tu hành trong vị tướng. Tu gì? Tu tịch nhiên bất động. Rạch ròi rõ rệt. Đức hiệu của Bồ Tát là Liên Hoa Quang Minh. Quang minh là rạch ròi rõ rệt, như như bất động. Tu công phu này, công phu này tu thành thì nhập cảnh giới này. Cảnh giới này gọi là nhất chân pháp giới. Cảnh giới này là cảnh giới mà chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát các ngài thọ dụng. Sau đó lại mở rộng điều này nữa, nói với các vị lục đạo mười pháp giới. Hết thảy là nhất chân pháp giới. Hoa tạng cực lạc ở đâu? Chẳng lìa ngay đây. Đáng tiếc là sống trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ không nhìn thấy. Tâm của họ bị chuyển bởi cảnh giới. Rất đáng thương, mình không làm chủ được. Cho nên Phật nói vô ngã. Người nào vô ngã? Chúng sanh vô ngã. Ngã có nghĩa là chủ tể. Chúng sanh không tự mình làm chủ được. Ngã có nghĩa là tự tại. Chúng sanh sống chẳng tự tại. Bạn có ngã ở đâu? Không có ngã, cho rằng thân này là ngã, sai rồi. Sai lầm hoàn toàn. Ai mới đích thực tìm được ngã? Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát tìm được chân ngã. Cho nên trong Đại Kinh giảng, Pháp Thân có ngã. Pháp Thân có bốn loại đức: thường, lạc, ngã, tịnh, gọi là tứ tịnh đức. Tịnh là tịnh trong thanh tịnh, đức trong đạo đức. Thường lạc ngã tịnh, Pháp Thân trọn đủ bốn đức này. Thường là vĩnh hằng, vĩnh hằng bất biến. Lạc là vĩnh viễn lìa khổ. Mọi nỗi khổ thế suốt thế gian họ đều không có. Lìa khổ là vui, ngã là chủ tể tự tại. Trong thế xuất thế gian quả thật là tự mình làm chủ, được đại tự tại. Tịnh là thanh tịnh. Tâm thuần tịnh, thân thuần tịnh, cảnh giới thuần tịnh. Dù họ ở ngạ quỷ hay ở địa ngục, cảnh giới ấy cũng là thuần tịnh thuần thiện. Sung mãn mười phương ba đời, đó là thật không giả chút nào hết. Pháp thân đủ bốn loại tịnh đức này, bát nhã cũng đủ bốn tịnh đức. Bát nhã là trí tuệ vốn đủ trong tự tánh, pháp thân là đức tướng vốn đủ trong tự tánh, giải thoát là đức năng vốn đủ trong tự tánh. Chúng ta thường nói trí tuệ viên mãn là bát nhã. Đức năng viên mãn là giải thoát. Sắc tướng viên mãn là pháp thân. Pháp thân, bát nhã, giải thoát, hết thảy đủ bốn tịnh đức. Trong bát nhã có thường lạc ngã tịnh, trong giải thoát có thường lạc ngã tịnh. Ngài là chân ngã chứ không phải giả ngã. Phàm phu đắm tướng không thể chứng đắc. Cho nên Phật ở trong kinh Bát Nhã khuyên nhủ phàm phu: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, bạn chứng đắc rồi. Bạn chứng đắc chân ngã rồi. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Thì chứng đắc pháp tánh rồi. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên chúng ta thật sự phải tu, không có gì khác, tức là luyện công ngay trong đời sống thường ngày. Luyện gì? Luyện không chấp trước, đối với mọi người, mọi sự, mọi vật không chấp trước. Không phân biệt. Đầu tiên hạ thủ từ không chấp trước, sau đó lại nâng lên không phân biệt, nâng lên nữa là không vọng tưởng. Công phu từng bậc nâng cao đi lên. Trước phải học nhìn xuyên suốt hết sắc tướng như thế nào. Ở trong đó không có ưa ghét, không có tôi thích tôi ghét. Ở trong đó tu bình đẳng tánh. Tai tu bình đẳng tánh. Ở trong âm thanh, bình đẳng với thanh tịnh là liền với nhau. Đề kinh vô lượng thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Chỉ cần bạn tu đến thanh tịnh bình đẳng thật sự thì bạn đã giác ngộ rồi. Không giác chắc chắn là không làm được. Mũi tu ở trong mùi, lưỡi tu ở trong vị niệm. Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng là 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, trải sự luyện tâm công phu đến từ đâu? Tu ở những chỗ này. Quả nhiên, vọng tưởng phân biệt chấp trước không có, thì tâm của bạn nhập tịch nhiên bất động, tịch diệt nhận. Nếu không đạt đến cảnh giới này, thì bất đắc dĩ cầu lần nữa là vô sanh pháp nhẫn. Duy tịch diệt nhẫn là vô sanh pháp nhẫn. Kim Nhân Vương nói vô sanh pháp nhẫn Bồ Tát, hạ phẩm là thất địa, trung phẩm là bát địa, thượng phẩm là cửu địa. Tịch nhiên bất động, hạ phẩm là Bồ Tát pháp dân địa, là thập địa, trung phẩm là đẳng giác, thượng phẩm là quả vị Như Lai. Cảnh giới này cao, song các vị phải hiểu đó là mỗi cá nhân chúng ta trong tự tánh vốn đủ. Hết sức đáng tiếc là chúng ta để mất đi. Mất đi không phải là mất thật, mà là mê mất. Chúng ta mê tự tánh, pháp thân, bát nhã, giải thoát, trí tuệ viên mãn, năng lực viên mãn, tướng hảo viên mãn trong tự tánh đều không thể hiển tiền. Nói thực tại câu đều không thể hiện tiền cũng không phải nói thật. Tại sao chúng ta hiện tại có thân này? Chúng ta cũng có một chút thông minh trí tuệ, chúng ta cũng còn có một chút năng lực làm việc. Thông minh trí tuệ của chúng ta, năng lực làm việc của chúng ta, hiển tiền, thân tướng của chúng ta đến từ đâu? Còn không phải tự tánh duy tâm sở hiện, duy thức sở biến sao? Chẳng qua hiện tại năng lực của chúng ta suy thoái, không viên mãn. Chuyện đến quả địa Như Lai thì viên mãn. Trí tuệ không gì không biết, năng lực không gì không thể, tướng hảo có đủ, tướng hảo vô lượng vô biên, thật sự khôi phục Phật pháp không có gì khác là vậy. Chúng ta khôi phục trí tuệ đức năng tướng hảo vốn đủ trong tự tánh mà thôi. Vốn dĩ là như thế, cho nên viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Kim văn đoạn lớn này về thần đạo tràng, nghĩa lý bên trong thực tại là không thể nghĩ bàn. Xin xem trường hàng thần đạo tràng câu cuối cùng. Diệu quang chiếu diệu đạo tràng thần, đắc hiển thị Như Lai chủng chủng lực giải thoát môn. Thanh Lương đại sư nói Phật hữu vô lượng lực cũ, nhân hành diệt nhiên, dài nghiêm cụ hiển thị, ký thị đạo tràng chi thần, cổ đắc đạo tràng sự trung giải thoát. Ý nghĩa lời này là nói năng lực của Phật trong quả địa là vô lượng vô biên, Người bình thường chúng ta nói là thần thông quảng đại. Nhân địa là Bồ Tát, bao gồm chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ chính là Bồ Tát Sư Phát Tâm. Chúng ta trong hiện tiền, người bình thường thường nói đến đa tài đa nghệ. Đa tài đa nghệ chính là chút phần của nhiều loại lực trong quả địa Như Lai. Chúng ta mê mất tự tánh, năng lực đa phần không thể hiển tiền, chút phần còn hiển tiền. Chúng ta nhất định phải lợi dụng năng lực chút phần này trang nghiêm đạo tràng. Đó là dùng được chính xác. Cách dùng này tương ứng với tánh đức. Do vậy thần đạo tràng có thể đem phương pháp tu hành này khế nhập cảnh giới Như Lai. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu thì bạn biết đích thực là như trong Kim Kim Cang đã nói, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, môn nào cũng có thể chứng vô thượng đạo. Ví dụ này rất nhiều. Ở trong khai thị Phật thất, của Pháp Sư Đàm Hư, lão nhân gia ngài thường kể. Tôi nghe băng thu âm không nhiều, nhưng tôi có được một đầu băng thu âm thì tôi viết ra, in thành sách nhỏ lưu thông. Băng thu âm giờ cũng làm thành CD, làm thành đĩa. Ngài kể một câu chuyện là hồi trẻ ngài hoằng pháp ở Đông Bắc. Ngài là người phương Bắc, có duyên với phương Bắc, trung niên xuất gia, học giáo với lão Pháp Sư Đế Nhàn. Đế lão thấy ngài có duyên với phương Bắc nên bảo ngài đến phương Bắc để xây đạo tràng Hoằng Pháp. Cho nên mấy đạo tràng Đông Bắc đều do một tay ngài gây dựng. Ở Cáp Nhĩ Tân, ngài xây chùa Cực Lạc. Sau khi chùa Cực Lạc khánh thành, ngài mở một pháp hội truyền giới lớn để kỷ niệm khánh thành đạo tràng, mời Đế Nhàn lão hòa thượng làm hòa thượng đắc giới. Khi ấy ngài làm phương trưởng, Lão Pháp Sư Định Tây làm người quản chùa. Niệm Phật Đường Đông Lâm ở Thuyên Loan, Hồng Kông chính là do Pháp Sư Định Tây sáng lập. Hai vị Pháp Sư này đều sang Hồng Kông, cũng đều viên tịch giảng sanh ở đất Hồng Kông. Duyên với Hồng Kông rất thù thắng. Ngài nói khi đang khai giới, khai giới đương nhiên cần rất nhiều nghĩa công đến lo giúp. Có vị Pháp Sư Tu Vô đến tìm Pháp Sư Định Tây. Mong muốn làm nghĩa công ở đảo tràng. Lão Hòa Thượng rất hoan hỷ. Còn Pháp Sư Định Tây hơi lạnh nhạt với ông một chút. Thấy ông chưa hề học sách. Người thời nay nói là không có văn hóa, quê mùa mộc mạc, bèn hỏi ông: ông có thể làm gì? Sư Tu Vô nói: tôi phát tâm chăm sóc người sanh bệnh trong thời gian tại giới. Đó là công tác rất quan trọng. Giới kỳ là 53 ngày. Những giới tử thọ giới khó tránh khỏi không sanh bệnh. Ngài phát tâm chăm sóc bệnh hoạn, nhất là những vị sống ở trong đảo tràng. Ở mấy ngày có vẻ còn chưa khai giới, ông bỗng nhiên xin nghỉ với Pháp Sư Đàm Thư. Có người Pháp Sư Đàm Hư rất từ bi. Người có chuyện đương nhiên cũng không lưu ông lại. Pháp Sư Định Tây thì tu dưỡng không bằng Lão Hòa Thượng. Pháp Sư Định Tây rất tức giận, bèn nói có người ông sau không có lòng nhẫn nại, không có hàng tâm. Giới kỳ chỉ có 2 tháng, nếu ông đi thì ông cũng nên làm tốt công tác. Ông được thừa nhận trong giới kỳ đã, đợi giới kỳ viên mãn ông mới dời đi chứ. Ông ấy nói với Pháp Sư Định Tây rằng: tôi đến xin nghỉ, không phải đi sang nơi khác. Tôi phải giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Hai vị Pháp Sư nghe rồi cho đó không phải là chuyện bình thường, bèn hỏi ông về ngày giảng sanh. Sư Tu Vô nói chắc không quá 1 tuần. Mời thường trụ chuẩn bị 200 cân củi, chuẩn bị quả hóa. Chuẩn bị 200 cân củi, Pháp Sư Định Tây đều đồng ý với ông. Ông cũng trở về liêu phòng. Qua hôm sau, ông lại tìm Lão Hòa Thượng xin nghỉ. Ông nói: thưa Lão Hòa Thượng, hôm nay tôi phải đi. Mọi người vội chuẩn bị hậu sự cho ông. căn nhà nhỏ sau chùa lâm thời dựng cho ông một gian. Ông yêu cầu lão hòa thượng phái mấy người giúp ông trợ niệm, tiễn ông một đoạn đường. Đương nhiên chuyện này mọi người đều rất hoan hỷ. Sư Tu Du lại không sanh bệnh, thân thể mọi thứ đều hết sức bình thường, sao nói đi là đi chứ? Đó cũng là rất hiếm có gặp được thịnh hội, cho nên bây giờ đạo tràng này có một số người giúp ông trợ niệm. Khi đang trợ niệm, có một vị đồng tu bèn nói: thưa Sư Tu Vô, công phu của ông khá lắm, ông giảng sanh được thế giới Tây Phương Cực Lạc biết trước giờ đến. Người giảng sanh thời quá khứ đều làm mấy bài thơ, làm mấy bài kệ lưu lại cho hậu nhân chúng tôi làm kỷ niệm. Ông cũng nên làm một hai bài thơ để lại cho chúng tôi chứ. Sư Tu Vô bèn nói: tôi là tăng nhân khổ não, chưa hề học sách, tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Nhưng tôi có một câu lão thật cúng dường mọi người. Ông nói một câu, nói được không làm được không phải chân trí tuệ. Mọi người nghe câu nói của ông cảm thấy rất đến chung. Lời ông nói rất có đạo. Sau khi nói xong, ông ngồi rồi quá luôn. Tôi kể câu chuyện này, câu chuyện này đồng tu ở Hồng Kông nhất định đều biết. Đàm lão pháp sư thường giảng dùng Sư Tu Vô để khuyến khích mọi người chúng ta. Sư Tu Vô cả đời làm việc nặng ở đảo tràng, ông làm những việc thô nặng trước giờ không nói lời oán than, gặp bất kỳ người nào cũng mỉm cười, đều rất có lễ mạo, cần cù chịu khó. Ông dụng công gì? Chính là cầu A Di Đà Phật. Vì ông không biết chữ, ông cũng không cách gì xem kinh được, ngoại trừ làm những công việc thô nặng ở trong chùa ra, chính là câu A-di-đà Phật. Ông vẫn cứ niệm thành công. Đích thực là nhất tâm chuyên niệm, không tạp vọng tưởng. Khi định thì thù thắng như thế, đó chính là Như Lai chủng chủng lực hiển thị giải thoát ở trong đảo tràng. Hồi ông còn chưa xuất gia đã làm thợ hồ. Là một nghề làm việc thô, đời sống hết sức thanh khổ. Biết thế gian khổ nên phát tâm xuất gia. Xuất gia thì học một câu Phật hiệu vậy, lão thật niệm Phật. Ông thật sự là người lão thật, phải nói là đều rất lão thật. Nói được không làm được không phải chân trí tuệ. Chúng ta đọc đến đây, sống làm việc ở trong đạo tràng, chúng ta ngày nay nói là nghĩa công. Vì đại chúng phục vụ, không hề trả giá, không cầm của công. Làm chăm chỉ đến thế, làm hoan hỷ đến thế, đích thực là dứt phân biệt chấp trước đi. Vị sư ấy ngồi không phải là ngồi thiền, trong công việc dẹp bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước hết. Chúng tôi đã nói ở phần trước, mắt dứt đi ở trong sắc trần, tai dứt đi ở trong thanh trần, lưỡi dứt đi ở trong vị trần. Cho nên thường sanh hoan hỷ tâm, bất luận là người nào, là việc gì, chỉ cần gọi ông thì không có gì là ông không hoan hỷ, tận tâm tận lực phục vụ cho bạn. Tuyệt đối không có lười biếng dễ vui, làm việc chăm chỉ, mỗi người đều thích ông. Đó là điều chúng ta phải nên noi gương. Cũng vì chúng ta thị hiện pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đó thật sự là hiểu được trang nghiêm đạo tràng. Sau khi ông giảng sanh, Đế Nhàn Lão Hòa Thượng mới đến chùa Cực Lạc. Nghe kể chuyện này, Đế Lão bèn nhìn nơi ông đã ngồi quá, vô cùng tán thán. Đó là gương tốt của người xuất gia. Chúng ta từ trong đó cẩn thận thể hội nên hộ trì đạo tràng ra sao, hộ trì chánh pháp ra sao, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn quay đầu là bờ thế nào. Thế thì minh bạch rồi. Trường hàng chúng tôi giới thiệu đến đây thôi, xem tiếp kệ tụng sau đây. Nhĩ thời tịnh trang nghiêm tràng, đạo tràng thần thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết, đạo tràng thần chúng nhi thuyết tụng ngôn. Đoạn văn tự này trong mỗi đoạn đều giống nhau, chúng ta niệm rất nhiều. Nhưng ý nghĩa rất sâu, Đức Thế Tôn lặp đi lặp lại không ngừng. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa thật sự Ngài lặp đi lặp lại. Ấy là vô cùng vô cùng quan trọng. Cho nên mới tăng cường nói nhiều. Hy vọng chúng ta có ấn tượng rất sâu, luôn luôn ghi nhớ. thọ trì độc tùng, vị nhân diễn thuyết. Đặc biệt là lễ kính Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta là xếp điều này vào đầu tiên. Lễ kính chư Phật, nói kệ đó là xưng tán Như Lai. Đây là điều phải nên học tập, cần phải học tập. Bây giờ mời xem bài kệ tụng thứ nhất. Ngã niệm Như Lai giảng tích thời, ư vô lượng kiếp sở tu hành, chư Phật xuất hưng hàm cung dưỡng, cố hoạch như không đại công đức. Tôn thần đạo tràng thứ nhất, đó là đại biểu chung. Đằng sau nói mười vị là biệt thuyết. Tổng thuyết điều Ngài đã tu học là xuất hiện cúng dường Phật, quảng đại trang nghiêm cụ thể nguyện lực. Ngài tu hành chứng quả từ trong đó. Cho nên trong tán tụng tương ứng với sự tu học của Ngài. Chúng ta đọc rồi phải biết làm sao để học tập. Câu thứ nhất, chúng ta phải nhận thức tất cả chư Phật Như Lai. Trước khi chưa thành Phật đều giống như chúng ta. Ngài làm sao thành Phật được? Vì hộ pháp mà thành tựu. Hộ pháp quan trọng nhất chính là tu cúng dường. Cúng dường tài, cúng dường pháp, cúng dường vui, cúng dường mãi không gián đoạn. Phải phát tâm trường diễn như vậy. Cúng dường quan trọng nhất trong đó là Như Giáo tu hành cúng dường. Phật dạy như thế nào, ta nên làm như thế nấy. Dùng tâm của ta, dùng thân của ta, dùng trí tuệ của ta, dùng tài nghệ của ta cúng dường chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai ở đâu? Bạn nhất định phải hiểu được. Tất cả chúng sanh chính là chư Phật Như Lai. Cúng dường, dùng lời hiện đại, chính là phục vụ. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, phục vụ vô điều kiện. Phục vụ không nhận đền trả. Hơn nữa dùng bằng tâm cung kính, tâm chân thành, tận tâm tận lực. Sự phục vụ này xưng là cúng dường. trong phục vụ quan trọng nhất. Là mình phải làm gương tốt cho tất cả chúng sanh, thì phục vụ này đến chúng. Trong phục vụ này sung mãn trí tuệ viên mãn, giáo hóa chúng sanh, trí tuệ đức năng tướng hảo của bạn biểu hiện từ đâu? Biểu hiện ra từ hình tượng phục vụ của bạn. Làm từ đâu? Trong Phật pháp thường giảng, trong đoạn này cũng vô cùng xem trọng, chính là khế cư. Chúng ta nhìn xem đại chúng thông thường trong xã hội hiện đại, những quan niệm nào là sai lầm, những lời nói nào là sai lầm, những hành vi nào là sai lầm, thì chúng ta làm theo cách trái ngược lại. Chúng ta làm gương tốt. Thì như những đại chúng này, đối người, đối sự, đối vật ngạo mạn vô lễ, thì cách làm của chúng ta nên thế nào? Ta đối với mọi người, mọi sự, mọi vật cung kính có lễ, ta phải làm ra cho người khác thấy. Ta cúng dường những đại chúng này, hy vọng đại chúng nhìn thấy sự cúng dường của ta, tiếp xúc sự cúng dường của ta, trong lòng họ có sự lãnh ngộ, thì sự cúng dường này họ tiếp được, có được. Cho nên bố thí cúng dường này không phải tặng quà cho người, chúng ta ngày nay nói tặng người tài bảo, tặng người pháp bảo, không phải thứ này. Mình phải làm gương cho người thấy mới là chân cúng dường. Mọi lúc mọi nơi chúng ta đều phải làm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Đó không phải là thành Phật sao? Nói thực tại thì chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát là tấm gương tốt nhất của chúng sanh chính pháp giới. Phật dùng phương pháp này để hướng dẫn chúng ta, đích thực là giúp đỡ chúng ta mau chóng thành Phật. Trong xã hội có không ít người tuổi trẻ tìm kiếm tài sản, tìm kiếm trí tuệ, tìm kiếm tài nghệ, năng lực. Đó là điều dĩ nhiên của con người, không có gì đáng trách. Cách cầu nên thế nào? Vọng tưởng phân biệt chấp trước không cầu được. Trí tuệ chân thật tánh tướng lý sự nhân quả trong vũ trụ. Những điều đó là đại học vấn, đại vấn đề. Từ xưa đến nay, biết bao người đang nghiên cứu, đang tìm kiếm, mãi đến ngày nay cũng có không ít học thuyết xuất hiện, nhưng không có học thuyết nào khiến tất cả đại chúng tâm phục khẩu phục. Đó là nguyên nhân gì? Không tìm được chân lý, đạo lý thật sự của tất cả sự vật, không tìm được. Điều được phát hiện có thể nói là tương tự chân lý, chứ không phải chân thật, là tương tự. Cho nên người tin không nhiều. Người không thể chấp nhận không ít. Nguyện vọng của họ đáng được tán thán. Tinh thần nỗ lực của họ đáng được chúng ta khen ngợi. Họ sai ở đâu? Tại sao không tìm thấy chân tướng sự thật? Sai ở phương pháp dùng sai. Đạo lý này chỉ có kinh Phật nói được thấu triệt. Phật là người đã kinh qua. Chúng ta ngày nay nói triết học gia, Phật là đại triết học gia. Bạn nói Ngài là giáo dục gia, Ngài cũng là đại giáo dục gia. Nói thực tại, Ngài vừa là gì cũng không phải, vừa là gì cũng phải hết. Đó mới là chân chánh cứu cánh viên mạng. Tâm địa Ngài thanh tịnh, một niệm chẳng sanh. Không chỉ là ngồi ở nơi ấy, một niệm chẳng sanh. Khi Ngài thay chúng ta làm việc, khi lên lớp với chúng ta giảng kinh thuyết pháp, chính là lên lớp với mọi người, vẫn là một niệm chẳng sanh. Điều này chúng ta rất khó hiểu. Nói lão nhân gia Ngài khi ngồi yên một niệm chẳng sanh, khi ngủ một niệm chẳng sanh, chúng ta dễ dàng lãnh hội hơn. Nói Ngài làm việc, nói khi Ngài đang lên lớp giải đáp vấn đề vì mọi người, cũng là một niệm chẳng sanh, thì chúng ta khó hiểu. Quả thật là một niệm chẳng sanh. Vì sao? Nếu sanh một vọng niệm, có niệm đều là vọng. Tại sao? Chân tâm ly niệm. Trong chân tâm không có niệm, cho nên khởi niệm là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Vậy chúng ta làm rõ ràng, làm minh bạch căn này. Hết thảy những nhà khoa học, nhà triết học của thế gian, họ đều có niệm. Hay nói cách khác, họ đều có phân biệt, đều có chấp trước. Cho nên không thể tìm được chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Phật cứ sao có thể tìm được Phật ly niệm, Phật chẳng niệm. Đến khi ly niệm thì chân tướng sự thật này bày ngay trước mặt. Do vậy Phật nói, người nào lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì người đó minh bạch. Bạn đạt được rồi. Ở trong Phật Pháp gọi là chứng quả, gọi là đắc đạo. Sao bạn đạt được? Bạn đạt được thứ gì? Kinh Đại Thừa thường nói, viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Tại sao nói bạn vô sở đắc? Tất cả đều là tự tánh vốn đủ, không có pháp nào lại đến từ bên ngoài. Trí tuệ của bạn là tự tánh của bạn vốn đủ. Tuyệt đối không phải có được từ bên ngoài. Tài nghệ của bạn, năng lực của bạn, vạn đức vạn năng cũng là tự tánh của bạn vốn đủ. Tướng hảo vô lượng. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, cũng là tự tánh vốn đủ, cũng không phải có được từ bên ngoài. Cho nên bạn chứng đắc hiển tiền hết thảy, nói thực tại là không có gì đắc cả. Đó là cảnh giới trên quả địa Như Lai, là thọ dụng chân thật. Chúng ta học Phật mục tiêu chính là đặt vào đây. Chúng ta mong muốn chúng ta cũng có thể chứng đắc đại viên mãn. Cho nên chúng ta ngày nay đọc đến bài kệ ở đây, ngã niệm Như Lai giảng tức thời. Lời này mặc dù là Tịnh Trang Nghiêm Tràng Thần đã nói, nhưng Ngài đại biểu cho chúng ta từ vô lượng kiếp sở tu hành. Câu thứ nhất ở trước nói thời gian, giảng tích là nói thời gian. Câu thứ hai là nói nơi chốn không gian, vô lượng kiếp sở. Xứ sở. Nói theo lời giảng đơn nhất, câu trên là mọi lúc, câu dưới là mọi nơi. Mọi lúc, mọi nơi, không hề gián đoạn. Tu hành là tu hành gì? Chư Phật xuất hưng hàm cung dưỡng. Hai chữ chư Phật trong đó có dạng cứu. Chư Phật là chỉ Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Mười phương ba đời tất cả Phật. Trong câu nói này đều bao quát hết mỗi người chúng ta trong đó. Chúng ta là Phật gì? Phật vị lai. Kinh Đại Thừa thường nói, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Phàm có Phật tánh đều sẽ làm Phật. Bạn có Phật tánh, sao bạn không thành Phật? Hiện tại bạn mê hoặc điên đảo, sẽ có ngày rồi bạn sẽ giác ngộ. Hoặc giả là đời tới, hoặc giả là kiếp sau. Vô lượng kiếp sau cũng là kiếp sau. Bạn vốn là Phật, bạn mê hoặc điên đảo, nhưng sẽ có ngày bạn quay đầu. Cho nên tất cả chúng sanh là Phật vị lai. Tất cả chúng sanh xuất hiện tại thế gian cũng là chư Phật xuất hiện tại thế gian. Vì vậy người hành Bồ Tát đạo hàm cúng dường. Chữ hàm này nói theo lời hiện nay là cúng dường hết thảy. Trong đó chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước. Dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm bình đẳng. Cúng dường tất cả chúng sanh, đối với chúng sanh không hề khác gì đối với chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai quá khứ là tu như vậy. Cố hoạch như không đại công đức. Các ngài thành tựu công đức vô lượng vô biên, không cách gì hình dung nổi. Dùng hư không để hình dung công đức mà các ngài tu thành lớn như hư không vậy. Không còn có ý nghĩa rất sâu. Không đắm tướng. Tương ứng với tâm thanh tịnh, tương ứng với tâm chân thành. Tương ứng với tâm chánh giác là như không. Đó chính là công đức. Nếu bạn vì đại chúng phục vụ, tu nhất thiết pháp đều là vì chúng sanh, đó chính là cúng dường. Ta tu nhất thiết pháp này, ta hy vọng có hồi báo, thì chẳng không rồi. Người thế gian mong cầu, ta hy vọng được trí tuệ, ta hy vọng được tài sản, ta hy vọng được tướng hảo. Chỉ cần bạn có mảy may mong cầu là bạn đắm hữu. Thế thì chẳng không. Đắm hữu nói với các vị có thể đạt được không? Có thể đạt được. Thì không gọi là công đức mà gọi là phước đức. Câu này phải sửa lại là cố hoạch như hữu đại phước đức. Đắm tướng thì biến thành phước đức. Phước đức không thể lìa khỏi tam giới lục đạo. Đại phước đức thì đi về đâu? Thọ báo, đi làm thiên dương. Trong kinh Phật chúng ta thường nói Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hề Thủ La Thiên Dương. Phước báo ấy nhân gian chúng ta không thể bằng. Họ đi hưởng đại phước đức này. Vì vậy chúng ta cần phải nhớ, vì tất cả chúng sanh phục vụ, tuyệt không mong cầu quả báo mảy may nào. Đó là công đức viên mãn của bạn. Trong công đức ác hẳn bao gồm phước đức. Trong phước đức không có công đức. Đạo lý này phải hiểu. Tu học phước đức với công đức về tướng mà nói, tựa hồ không khác gì nhau. Khác nhau là dụng tâm khác nhau. Phước đức là có tâm, có cầu. Công đức là vô cầu, không có ý nghĩ mong cầu. Khác biệt nằm ở đó. Điều này chúng ta không thể không biết. Hạng mục phục vụ vô lượng vô biên. Không cần phan duyên. Tùy duyên là viên mãn rồi. Phan duyên là gì? Phan duyên là bạn có tâm, có vọng tâm xen tạp ở bên trong. Cảnh giới tùy duyên cũng rất rộng. Nghĩa lý cũng rất sâu. Thì như chúng ta sống trong thời đại hiện tiền, trong thời đại này chúng ta nên dùng tâm thái nào để phục vụ, dùng phương pháp nào để phục vụ, là hoàn cảnh, trước mắt chúng ta năng lực có thể làm được. Ngày nay tôi vì tất cả chúng sanh phục vụ là ở trong phòng quay giới thiệu Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Các vị đồng tu bạn nghĩ ngợi, đó chính là biết cơ duyên, liễu giải nhu cầu bức thiết của tất cả chúng sanh trong thời đại này, mà chính họ thì lơ là. Chúng ta cung cấp cho họ đem điều đó để cúng dường, không những chúng ta mỗi ngày đọc tụng, nghiên cứu, thảo luận, quan trọng hơn là mình như giáo tu hành, ngày ngày học tập, một ngày cũng không buông thả. Ngày lâu, ngày dài, chẳng hay chẳng biết thì nhập cảnh giới này. Đó chính là Tổ sư Đại Đức thường nói, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước, hoàn toàn tùy thuận lời kinh luận dạy. Lời dạy kinh luận chính là hướng dẫn của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta học với Ngài, học tập theo Ngài. Đợi đến ngày giờ, đương nhiên sẽ có thành tựu. Cho dù trong đời quá khứ, thiện căn phước đức của chúng ta kém một chút, trong một đời này có thể bổ túc. Ấy chính là dũng mãnh tinh tấn, có thể bổ túc thiện căn phước đức không đủ trong đời quá khứ. Nắm bắt cơ hội bổ sung nhân duyên không đủ ngay trong đời này. Chỉ cần ba điều kiện này trọn đủ, có lẽ nào không thành tựu? Kim Di Đà ấy là nói giảng sanh, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, đạo lý như nhau. Không thể đem chút thiện căn phước đức nhân duyên nhập cảnh giới Phật. Không thể đem chút thiện căn phước đức nhân duyên thoát khỏi lục đạo tam giới, thoát khỏi mười pháp giới. Tóm lại mà nói một câu, học Phật bất luận là đại thừa, bất luận là tiểu thừa, bất luận tu học theo tông phái nào, pháp môn nào, ba điều kiện cơ bản này nhất định phải có đủ. Thiện căn nói rõ ràng minh bạch hơn một chút thì năng tính năng giải là thiện căn. Ta tin tưởng không nghi hoặc, ta phải học với Phật. Y pháp chẳng y người, thiên nhân có đến, thiên thần có đến, quỷ thần có đến, thị hiện rất nhiều thần thông cảm ứng. Ta có cần học theo họ không? Nếu ta học theo họ là sai rồi. Bạn học với họ, họ là thiên nhân, bạn chính là học thiên đạo. Họ là quỷ thần thì bạn học quỷ đạo. Ta phải học với Phật. Ta học Phật đạo, ta học Bồ Tát đạo. Trong thiên long quỷ thần có không ít vị cũng là đang tu Phật đạo, tu Bồ Tát đạo, đáng được chúng ta tôn kính, kích thích tín tâm của chúng ta. Phật đạo thù thắng, chúng ta ngày nay minh bạch rồi. Thiên long quỷ thần các ngài cũng làm rõ ràng, cũng làm minh bạch. các ngài tu học có thành tựu, chúng ta không được rơi rớt phía sau các ngài. Đại ý của bài kệ này dù sao cũng phải làm rõ ràng, làm minh bạch. Chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực, tùy lúc tùy nơi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Quan trọng nhất trong giúp đỡ họ là bất luận hữu hình hay là vô hình, đều là phải nhắc nhở họ giác ngộ. Giúp đỡ họ quay đầu là bờ. Quay đầu từ đâu? Quay đầu từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quay đầu từ tùy thuận tập khí phiền não. Tổng y lời dạy của Đức Phật, dạy mới đúng. Sự cúng dường này là cúng dường chân thật, đó là hộ trì chân chánh, hộ trì chánh pháp của chư Phật Như Lai, hộ trì chánh pháp của tất cả chúng sanh. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.